Mình không có bình luận về một phương diện nào cả, nhưng mình bình luận về một cái con người thì mình thấy rằng đó là cái cuộc sống nó có thể đến và đi. Nếu mà chúng ta có đến chúng ta có đi, và cái đi đó xin nhắc lại chúng ta một điều là nó không bao giờ báo trước, nó không bao giờ báo trước điều gì cả. Cho nên các thầy không, đôi khi đó thầy mới qua đây cái thầy ngồi mấy chiếc xe cái các Phật tử trở đi cho họ nói bữa sau này thầy đi á, thầy nhớ đi cái xe mà loại xe của Úc hoặc cái gì nó làm mà loại xe chắc chắc á, cái xe nhựa cho nó giống như xe giấy này cũng nó nát hơn. Hôm qua kia cách đây đình tuần lễ thì nghe cái tin này nói rằng tớ mà thấy Anna đi cái xe này xe đét mà loại, mà loại là cái phần mình nó không có dám ngồi tới đó hả, thì nó cũng nát như tương thôi, đâu có cái gì chắc đâu mà được. Các thầy có thấy gì không? Cho nên cái cơ phản lực mà loại tối tân bây giờ nó là vô yên mà bãi coi như là bãi bốn bãi rồi 400 hay gì nó lớn, nó cũng lớn à. Nói chung nó vui, nó bay, nó buồn, nó lớn. Thì mình cũng vậy à, mình đang sống thấy tỉnh, thấy khỏe, thấy vui vậy đó. Nhưng mà vui thì nó nói, mà buồn thì hết nói. Nhưng mà khi tức một cái thần kinh nhỏ rồi là đứt dây nói rồi, hết nói. Thì cả một cái quá trình trong đời của mình bây giờ mình chuẩn bị cho cái quá trình mình về phương Tây nó còn dài như vậy, mà mình chẳng lo, mình cứ lo cái bằng coi như là cái bằng cứ từ từ tính từng đồng từng cắt rồi lo nó là thôi để làm cho xong cái này xong cái kia đó. Thì cái kết của một người á, đó gọi là gây chấn động thế giới, gây bàng hoàng, gây sửng sốt mọi người đó. Thì thầy hỏi các Phật tử mình có bị sửng sốt, có bị bàng hoàng? Cái chỗ mà thầy muốn nói hôm nay đó, tức là thực sự chúng ta tại vì không bao giờ dám đối diện với cái chết, mà cái chết là cái thực, cái sống á là cái tạm. Mà con người có một cái đặc biệt là con người không bao giờ dám nhìn thẳng ra cái thực, chỉ muốn nhìn cái tạm thôi. Cho nên con người ta nói sống lâu lắm đó cũng là cái bằng 100 năm, mà cái người dài nhất thế giới mà cũng vừa mất ở bên Pháp đó, tức là một bà già 100 mấy tuổi đó, thì sống được 100 mấy tuổi rồi cũng mất. Thì bây giờ mình mới thấy rằng tại sao mà cái mất đó là cái thực mà con người không có dám nhìn thấy, mà mình lại thấy cái giả tức là cái tồn tại của mình á, mình nghĩ rằng cái giả tức là cái thực. Đó, cho nên cái chỗ mà Đức Phật nói là chúng sanh vì còn ở trong vòng mê hoặc, cho nên cái đó là cái thời gian không gian mình không có thấy được cái điểm nào là sống để làm gì, tồn tại để làm gì, mà có lợi cái gì cho cuộc đời hoặc để gì lại cho cuộc sống. Qua cái kinh nghiệm mà thầy nói tức là nghe một cái tin gì đó, thầy cũng có suy nghĩ. Thì các Phật tử biết rằng trong cái tâm trạng của người mình mà nghe cũng xúc động, tại vì trước đó thầy cũng đọc báo, cũng nghe tin là những cái chuyện mà cho bằng dài dẫn của cho bằng có thể viết ra một quyển mà ta gọi là không biết bao nhiêu phút mình có thể tả về cuộc đời một con người, gọi là chuyện dài của Diana. Mình cũng có một chuyện dài rồi, hồi nào mình viết, tự mình viết rồi, nhưng bây giờ là người ta, mình nghe người ta viết một người khác. Cho nên thầy cũng nghĩ là mình có xúc động. Đây thầy nghe xong rồi các người không, thầy cũng lấy viết làm bài thơ, làm bài thơ chia sẻ với một cái sự ra đi của một công nương. Rồi đây bây giờ thầy đọc cho các Phật tử nghe. Thầy nói nghe tin của Diana, nghe Diana sao tiếng quả lòng, mình cũng sao tiếng vậy. Tại sao vậy? Tại mình chỉ con người thôi, một con người mà mình nghe được cái tâm từ của mình, cái người tu Phật, mình nghe một cái người nó là đang có một cái gì đó tốt đẹp, đang có cái gì vui vẻ, rồi tự nhiên nó bức tranh cuộc sống vậy, gọi là nửa đường mà nó gãy vỡ đi cái tuổi thương sinh vậy, mình nghe mình cũng thương tiếc. Bây giờ đó thì người ta gọi là ai cũng sao tiếng, ai cũng bàng hoàng, ai cũng sửng sốt. Thì thầy vừa lặp lại tức là tại sao lại mình sửng sốt chứ, ai cũng bất ngờ, tại sao là bất ngờ chứ, cái chuyện đó là chuyện phải có mà tại sao là bất ngờ chứ. Nhưng mà mình bất ngờ tại vì mình từ chối cái chết, mình sợ cái chết, trong khi cái chết là cái thật, không phải đến với một người khác mà một vai đến với mình, với cha mẹ mình, với anh em mình và bản thân của mọi người đang tồn tại chúng ta. Đó, cái đó là cái mình suy nghĩ. Cho nên trước khi mà các Phật tử suy nghĩ về đường về Tây Phương á, tức là tịnh độ đó, thì bắt đầu các Phật tử phải khởi hành, tức là đặt cái nền tảng từ đầu là tại sao mình phải có ý nghĩ là mình về phương Tây, tại sao mình có ý nghĩ là mình về tịnh độ. Đó, mình phải đặt được một cái dấu hỏi vậy đó. Giống như vừa rồi thầy nói rằng trong cái cuộc sống mà mình sợ hãi và mình chối bỏ, mình muốn từ chối cuộc sống này đó, thì mình bởi vì cái cuộc sống vô thường, cuộc sống nó có cái gì đó khó khăn, đắng cay, khổ nhọc, mà mình chỉ tha thiết về tịnh độ. Đó, bây giờ mình phải có những cái nền tảng đặt như vậy, bắt đầu mình khởi hành được. Cho nên chứ nếu không là tất cả mọi các Phật tử tu, tại sao không dễ tu? Nhưng mà thầy nói lại là dễ tu nhưng mà không có chứng được, tại vì mình không có sợ, chưa có sợ hãi cuộc đời, chưa có dám từ bỏ cuộc đời. Từ vậy thầy ở bên nơi bình có Phật tử nói thầy nói rằng tiền bạc là mình sẽ nhiều hả? Con giờ hết, không có ham gì nữa trơn. Nhưng mà không ham gì nữa rồi các Phật tử đi sao? Không sao tới nói thầy đó. Lúc này buôn bán ế ẩm, mỗi lần buôn bán tiền đến không kịp, bây giờ cũng vô tới buồn quá. Mình không ham nhưng mà bán ế thì mình buồn, có nghĩa là sao? Thấy không? Mình không ham nhưng mà bán ế mình buồn, rồi cái nghề của mình mà làm nó không chạy, không ra tiền thì mình nản. Tức là mình không ham, không ham một cái gì đó. Còn tất cả mọi thứ tồn tại của thế gian này mình đều có nhu cầu hết trơn, thiếu là mình chịu nổi. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà hỏi tại sao là người ta tu mà không thành. Tại sao người ta muốn về tịnh độ là tưởng rằng tu dễ, nhưng mà tiến không dễ. Tiến không dễ là chỗ đó. Thì bây giờ thầy đọc tiếp cái bài thơ mà thầy làm cho Phật tử nghe. Thầy nói nghe đa na, mình cũng sao tiếng cõi lòng, nửa đời thương thấu hết long long. Bây giờ hết rồi đó. Chỉ cần nghe nữa là đụng một cái râm rồi là hết. Giống như mà mình bị mà mình va vào bức tường vậy, giống như tử thần mà đến mình sống mà nó bổ vào đá một cái, nổ tung một cái là hết long long rồi. Bởi vì tối có cách đây chừng nửa tháng, một tháng là các Phật tử nghe chuyện dài của Dana đang báo. Thì bây giờ khi mà mình nghe vậy, cái khi thầy thì mình nghĩ rằng nửa đời hương thống hết long long rồi. Thiền tình những nở tôi dần mộng, tức là sắp tới đây người ta nói rằng cái công nương đó sẽ được cái gì đó với một người là bạn tình của mình, sau khi nghĩa là ly hôn với một cái người bạn trăm năm của mình là một thái tử, một vị vua tương lai của nước Anh. Thì thầy nói là thường thiền tình những nở xuôi dòng mộng, sống dữ nào hay bạc má hồng. Bởi vì trong cuộc đời mình tưởng là nó xuôi đó, nó tốt đẹp đó, thì bất ngờ nổi lên những cơn sóng dữ. Cho nên người ta nói là cái phận của má hồng đó, tức là phận bạc à, hay gọi ta gọi là hồng nhan thì bạc phận. Và có nhiều người nói rằng sư thầy nói gì cái con không có hồng nhan mà sao con cũng bạc phận đó. Thì có nhiều người nói con hồng nhan con không để con xấu, không ai muốn dòm đâu, mà con cũng bạc phận, con cũng khổ. Thì thiệt ra không phải hồng nhan đó, nói cho mình nghe, không phải hồng nhan hồng gì cả, mà đàn ông đàn bà phụ nữ bất cứ người nào trong đời này mà không thấy được lý tưởng cuộc sống đều bạc phận cả, đều bạc phận cả, chứ không phải đợi hồng nhan. Thì nói vậy rồi mấy ông con trai rồi mấy ông đàn ông cũng khổ, vậy là ông cũng hồng nhan đó, phải không? Đó, thành ra có nhiều Phật tử cũng hỏi thầy vậy. Thầy cũng suy nghĩ thầy đó là cái chỗ mà các Phật tử thấy rằng sống dữ nào hay bạc chiếc hồng, đứng trước tử thần thôi sự tốt. À, ý mình muốn nói đây là các Phật tử đó, nghe cái kinh mà còn chấn động cả thế giới, cả địa cầu. Thì bây giờ thì xin nhắc lại các Phật tử rằng đối không phải đối với một công nương, mà đối với bản thân chúng ta, mình đứng trước tử thần đó thôi sự tốt, không còn gì sự tốt nữa trơn. Bởi vì nó là sự thật, nó là cái tất yếu à, nó là cái phải là con người nó sinh ra, tức là sẽ có việc có tồn tại, rồi một lúc nào đó sẽ có ra đi. Thì bây giờ kẻ ra đi sớm, người ra đi muộn. Giống như là Đức Tổ sư này nói trong chân lý này, nói rằng cái quả địa cầu này nó giống như là một cái vũ tích to vậy, mỗi chúng sanh nó giống như một cái hạt trời nhỏ. Hay là cái bằng sống ở hành tinh này, chúng ta là một cái người cách lữ hành, chỉ dừng chân tạm để rồi lại ra đi. Có nhiều người dừng lâu, có nhiều người dừng bao, có nhiều người trăm năm, mười năm, có nhiều người là 100 năm, có nhiều người còn đang ở trong hai bào, đã từ ngã cuộc đời. Cho cái nhiều đứa trẻ chưa kịp thấy cuộc đời, chưa kịp khóc hai tiếng khổ a, là tự bản thân nó đã chết rồi. À, vì vậy cho nên thầy muốn nói đó là cái tất yếu, đứng trước tử thần thôi sự tốt, nằm trong định mệnh chớ bâng khuâng. Giữa tử thần giữa định mệnh, tức là một cái duyên, cái kiếp, cái nghiệp của con người rồi đó. Thì bây giờ dù mình sự tốt hay mình bâng khuâng đi nữa, cái tất yếu nó cũng đến gì nào. Hay là nói theo mình, thầy Minh Hết không nói một câu lần, như mọi cánh hoa sẽ phai tàn và mọi tuổi trẻ sẽ tàn phai, cuộc đời cũng thế từng giai đoạn, mọi sự đạt thành là chân lý chúng ta, chỉ nở hoa vừa đúng thời và không bao giờ kéo dài mãi mãi. Giống như cái hoa nó nở đúng thời nở lên, giống như mình nói là cái công nương này nó đổ rỡ lên, độ nở là ai cũng biết, ai cũng khen. Rồi bây giờ nó tàn phai, không thể nào kéo dài nổi nữa. Cuộc đời cũng như vậy. Nhưng mà phần sau này thầy sẽ nói về nguyên nhân, lý do, và trong những nguyên nhân lý do nó có liên hệ đến đời sống tu tập của các Phật tử chúng ta. Thì trong cái hai câu chót á, thầy muốn nói rằng chết mi, chắc có lẽ là mi, cái đôi mi hoặc đôi mắt của Diana đẹp tâm thị người ta khen, phải là cái người đàn bà đẹp, người phụ nữ đẹp. Nhưng mà thầy thì ta cũng không thấy bao giờ. Thầy thấy có lần thầy thấy mi thì con mờ mờ ảo ảo thì cũng không thấy thiệt. Nhưng mà thầy nói rằng chớp mi là hết duyên trường mộng, tức là cái chớp mi cái nhắm mắt là hết duyên trường mộng, nghĩa là cuộc đời còn mộng bao lâu nữa đó, tỷ phú hoặc là cỡ nào công chúa công nương nữa, chớp mi là hết duyên trường mộng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mây đánh nàng phương tự tánh không, giống như mây đánh nè, tự tánh của nó giống là không, nó bay đi chỗ này bay chỗ kia, nó gặp nhau nó tụ lại một con người tuyệt này, nó tụ lại một cái con chó con mèo cái nhà cái núi rồi nó lại tan đi. Tự tánh của mây là tự tánh cuộc đời của chúng ta, tự tánh cá pháp nó là không, chớp mi là hết duyên trường mộng, mây đánh nàng phương tự tánh không. Thầy làm mà thầy không biết có gửi được cái Diana không, bữa nay nó đem đi chôn mà bây giờ thầy gửi cho các Phật tử. Thì nguyên cái bài thơ nó gồm 8 câu à, thầy đọc lại. Nghe Diana sao tiếng khỏi lòng, nửa đời hương thống hết long đông, thiền tình những lỡ xuôi dòng mộng, sống giữ nào hay bạc kiếp hồng. Đứng trước tử thần thôi sự tốt, nằm trong định mệnh chớ bâng khuâng, chớp mi là hết duyên trường mộng, mây tánh ngàn phương tự tánh không. Thì bây giờ thầy làm cái đó rồi, cái thầy gửi đến cho một cái hương linh của Diana hay là gửi đến tất cả Phật tử chúng ta với một cái tâm rằng trong cuộc sống này khi mà chúng ta muốn cái hành trình chúng ta sẽ về đâu, để gì lại cho cuộc đời. Giống như tại sao một cái chết của một con người gây một cái sự chấn động như vậy, thì mình mới biết rằng cái sự tồn tại mình có mặt trong cuộc đời này để lại gì cho cuộc đời. Đó là những cái hành nghiệp của mình. Giống như cái lần đó thầy Hạnh Đừng nói với thầy cái các Phật tử á, là người ta nói tu á là phải hành. Phải tại sao tu hành? Có nhiều người nói tu hành không tu tỏi, nhưng mà tu hành ở đây là sao? Tức là cái người tu là người phải biết được cái hành vi, sửa đổi được cái hành vi của mình, chỉ có chừng đó thôi. Không có đòi hỏi cái Phật tử là, tức là không phải mình ở chùa, không phải mình theo hệ phái này, không phải mình theo chùa này chùa kia mới gọi là mình biết tu hành. Mà biết tu hành tức là biết sửa đổi hành vi của mình, chỉ có chừng đó thôi. Cái hành vi nào của mình nó không tốt, lời nói nào của mình nó không tốt, tâm niệm của mình là nó không tốt á, thì người nào biết sửa được từ đó gọi là người đó biết tu hành. Nó bây giờ tôi biết tu hành rồi, tức là tôi biết tự chế ngự, tự sửa hành vi của mình, vậy thôi. Các Phật tử thấy dễ không? Cho nên cái phương cách cái sự tu hành đó, giống như thầy nói thì thầy cũng nghĩ là các Phật tử trong cái việc mà mình về tịnh độ hay là mình về phương Tây á, nó cũng chỉ gồm trong cái chừng đó thôi, nó chỉ gồm trong cái chừng đó chữ thôi. Tức nghĩa là trước khi mình muốn về tịnh độ, mình biết thế nào để tu hành, tức là mình biết mình có về được tịnh độ hay không. Bây giờ chúng ta đi thêm một bước nữa đó, đi một bước nữa đó, tức là các Phật tử biết không, trước nhất cái người muốn từ bỏ cuộc đời này, tức là muốn về tịnh độ, thì người Phật tử sẽ thấy được rằng thế giới này là không, là vô thường, là thật sự chán nản, thật sự chán nản đó. Cho nên có người nói là thưa thầy, con bây giờ hết muốn trần gian, con muốn về tịnh độ. Hỏi thiệt không? Hỏi thiệt. Nếu thật sự muốn về tịnh độ, hỏi thiệt không? Lần thứ nhất. Hỏi thiệt không? Lần thứ hai. Hỏi ba lần mà nói con nhất quyết là cỡ nào con cũng chịu đâu, con về tịnh độ thôi. Chứ giờ cái trần gian con chán quá rồi, con chán chồng, chán vợ, chán con, chán đủ thứ. Nói là nghe ngon hơn là được rồi. Về tịnh độ thì ngày mai bắt đầu bác sĩ tuyên bố là bị ung thư. Mình nghe xong cái trời ơi sao mình ghê quá vậy, cái bệnh gì mà ớn cái vậy, mình nghe xong nó thất sắc rồi, nghe xong nó giống như bong bóng xì hơi vậy. Bây giờ hết muốn tu hành, sợ quá sợ là. Nhưng mà chính cái chỗ mà khi nào mình chấp nhận được, nghe mà bác sĩ nói là mình muốn về tịnh độ là mình biết rằng thân mình bị ung thư, mình biết rằng thế giới mình vô thường. bây giờ làm thế nào để mình từ bỏ nó. Biết sợ hãi vấn đề, biết sợ hãi đối tượng của nó là gì. Đối tượng của nó là cuộc sống, đối tượng của nó là những pháp. Bây giờ mình biết sợ hãi tham sân si, mà mình nghe bác sĩ tuyên bố rằng mình bị ung thư, thì mình biết rằng lúc đó mình cũng bị định độ được rồi. Mà nếu mình biết sợ, mình còn sợ tức là mình chưa thực sự bị định độ. Bởi vì sao vậy? Mình còn tham tiếc thân mình còn nói rằng